Kính thưa Hội Thánh của Chúa, chúng ta lần lượt học suốt cả Kinh Thánh, vừa học Cựu Ước, vừa học Tân Ước. Và trong tuần này chúng ta trở lại với Cựu Ước, và chúng ta cùng với nhau học Sáng Ký đoạn thứ 33. Bây giờ kính mời Hội Thánh mở Kinh Thánh ra, ở trong Sáng Ký đoạn 33, và chúng ta cùng xem lời của Ngài. Thưa Hội Thánh của Chúa, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33 thì chúng ta thấy Esau, anh của Gia-cốp, dẫn 400 người đến đón Gia-cốp từ quê của mẹ trở về. Và khi hay điều đó thì trong đoạn trước chúng ta biết rằng Gia-cốp đã chia gia đình ra 4 tốp khác nhau. Nhưng mà chúng ta ơn Ngài, dầu ông đưa gia đình đi theo 40 tốp khác nhau, ông đi đằng cuối, nhưng mà rồi bởi lòng tin cậy nơi Chúa, ông đã vượt lên trước. Rồi khi gần đến gặp Esau thì ông đã sắp mặt xuống để đón Esau. Và chúng thấy ở đây hình ảnh của một người mà lời tiên tri nói rằng các anh con sẽ phải suy phục con, thì bây giờ ngược lại, ông mới sắp mình trước mặt anh vì ông đã sống lừa dối, cướp phước lành, và ông đã mất rất nhiều điều. Do vậy, cảm ơn Ngài vì giáo ước của Ngài đối với Abraham, đối với Isaac và đối với ông, Đức Chúa Trời vẫn giữ vẹn, vì Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, giáo ước của Ngài là giáo ước đời đời. Và sau đó thì hai anh em làm hòa với nhau. Và khi chia tay thì Esau nói rằng Esau muốn Gia-cốp về Seir với mình. Nhưng mà chắc Gia-cốp vẫn còn ngại người anh của mình, cho nên ông đã về Sichem, là nơi cha ông đã sinh sống. Ông đã gặp Chúa và ông bày tỏ đức tin của mình. Ông lập một bàn thờ và đặt tên là Enen Lohe Israel. Đây là chữ phiên âm ra, chứ còn tiếng Hebrew tôi không biết gì hết. Và tôi cảm ơn Ngài vì ở đây tôi thấy một điều rất là quan trọng nơi Gia-cốp. Và những biến cố xảy ra đó cho thấy một điều nơi Gia-cốp là đức tin của Gia-cốp. Và chúng ta cùng với nhau xem lời của Ngài được chép trong 33 câu 20 là câu gốc của chúng ta. Xin Hội Thánh cùng đọc với tôi câu gốc này. Tại đây Gia-cốp lập một bàn thờ và đặt tên là Enen Lohe Israel, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Câu thánh này hay quá, đẹp quá. Và tôi xin Chúa cho chúng ta cùng với nhau học về đức tin của Gia-cốp. Trước nhất, chúng ta học về thời điểm mà Gia-cốp xác lập đức tin. Ở đây chép, tại đây Gia-cốp lập một bàn thờ và đặt tên là Enen Lohe Israel, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Tại đây là nói đến địa điểm. Mà tôi chỉ muốn nhắc lại đây là không những là địa điểm là cái nơi trước đây cha ông đã thờ phượng Chúa, nhưng mà đây cũng là thời điểm mà ông đã trở về Sichem, và thời điểm mà ông đã thấy được sau khi từ Phadan Aram về Gia-cốp đến thành Sichem thuộc xứ Canaan bình an vô sự. Địa điểm Sichem là nơi cha ông đã sinh sống, ông trở về quê cha. Nhưng mà địa điểm Sichem cũng là cái nơi mà ông trở về với sự nhận biết bây giờ mình đã bình an vô sự sau rất nhiều biến cố. Ông biết rằng Đức Chúa Trời đã giữ trọn lời hứa của Ngài với ông, Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của ông, và thời điểm đó Gia-cốp xác lập đức tin của mình. Rồi lời Chúa cũng chép rất là rõ ràng ở đây. Trước khi đi, Gia-cốp khẩn nguyện rằng: nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường, và ban cho con bánh ăn áo mặc, và cho con được bình an trở về nhà của con, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con. Ở trong Sáng Ký đoạn 20, 28 của 20 và 21. Và ở đây tôi đọc tôi thích lắm, là vì tôi thấy được tình yêu của Chúa. Gia-cốp trả giá với Chúa. Gia-cốp mặc cả với Chúa. Nếu mà Chúa cho con bình an vô sự, Chúa cho con bánh ăn áo mặc, thì con sẽ nhận Ngài là Đức Chúa Trời của con. Dầu Gia-cốp hoàn toàn sai, nhưng mà Đức Chúa Trời lại là đấng, như tôi thưa lúc nãy, Ngài là đấng đời đời. Như ước Ngài lập với Gia-cốp là ước đời đời. Dầu Gia-cốp có tự mình hủy hoại giao ước đó, thì Đức Chúa Trời cũng không bao giờ thay đổi giao ước mà Ngài đã hứa với Gia-cốp. Tôi cảm ơn Ngài, và tôi có một Đức Chúa Trời thật là diệu kỳ. Ngài không phải vì tôi thế này thế kia mà Ngài ban phước cho tôi, nhưng mà chỉ vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín đời đời, Ngài ban phước cho tôi. Cảm ơn Chúa, tôi có một Chúa như vậy. Và thứ hai thuộc với nhau là tiến trình Gia-cốp xác lập đức tin. Trước nhất, Kinh Thánh cho biết rằng ông trở lại với Chúa. Vì khi ông ngủ ban đêm thì ông thấy một người đến vật lộn với mình, và ông nắm chặt người đó. Ông nói rằng: tôi không cho Ngài đi đâu nếu Ngài không ban phước cho tôi. Gia-cốp biết đó là thiên sứ của Chúa Trời, và ông nắm chặt, nài nỉ: nếu Ngài không ban phước, tôi không cho Ngài đi đâu, vì tôi nương cậy nơi Ngài, chỉ một mình Ngài ban phước cho tôi, vì Ngài là thiên sứ của Đức Chúa Trời, tôi tin cậy Ngài. Ở đây tôi thấy Gia-cốp không còn đặt cái niềm tin của cuộc sống mình vào mưu mẹo của mình như trước đây, vào những sắp đặt của mình như trước đây với bố Joseph, với cậu La-ban. Nhưng ông hoàn toàn đặt nơi Đức Chúa Trời: nếu Ngài không ban phước cho tôi thì tôi không để Ngài đi đâu, vì tôi đã trở lại với Đức Chúa Trời của tôi, và chỉ một mình Ngài, và nếu Ngài không ban phước tôi không thể nào sống được. Cảm ơn Chúa. Rồi bước thứ hai mà Chúa thấy ở đây, ông sống đức tin, là còn ông thì vượt lên trước họ, sắp mặt xuống đất 7 lần cho tới khi đến gần anh mình, ở trong Sáng Ký đoạn 33 câu 3. Ông làm hòa với Đức Chúa Trời rồi, xin Đức Chúa Trời ban phước cho mình, thì ông đi một bước kế nữa, là ông vượt lên trước cái đoàn người đó. Đó là hai người vợ, là trước đây là hai con đòi của ông, rồi đến Lê-a, các con của bà, rồi đến Ra-chên, các con của bà. Ông vượt lên ở trước, thay vì đưa họ đi như là của lễ sinh tế, nếu họ giết thì ở phía sau này tôi còn chạy được, bây giờ thì không. Ông vượt lên trước vì ông đã có đức tin nơi Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta xác lập đức tin nơi Chúa thì chúng ta phải sống đức tin. Và đây là điều mà mỗi chúng ta phải nhớ, đừng bao giờ quên. Đức tin là hành động, mà nếu đức tin không hành động, đó là đức tin chết. Và đức tin phải có hành động để chúng ta biết rằng điều đó làm vui lòng của Chúa Trời, và đức tin của chúng ta mạnh mẽ sống động ở trong Chúa. Ông vượt lên trước họ, không những là để bảo vệ anh, các vợ, các con của mình, nhưng mà ông muốn thưa với anh rằng: anh đây sao ơi, em đây, nếu có gì xảy ra em chịu hết, em đây, hãy để yên những người thân của em. Và tôi cảm ơn Chúa vì từ có người rất là nhát sợ trong ngày trước, thì hôm nay là có người mạnh mẽ. Đức tin khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi tôi đọc về ông Martin Luther, khi ông đi xe đến thành Rome để ra trước tòa án của tôn giáo, vì cái tội của ông là chống lại với giáo hội. Khi vào thành Rome, nhìn những căn nhà hai bên đường, ông nói một câu là: kẻ thù của tôi còn nhiều hơn ngói trên các mái nhà này nữa. Nhưng mà khi vào đến đó, họ yêu cầu ông phải tuyên bố một lời, hủy bỏ tất cả mọi tác phẩm của mình. Ông nói một câu nổi tiếng: tôi đứng đây, đủ rồi, tôi đứng đây, tôi không quỳ, tôi không đốt, tôi đứng đây vì ở đây có Chúa của tôi, và đó là đời sống đức tin mà mỗi chúng ta phải có. Rồi bây giờ tới học thứ ba là hành động của đức tin. Hành động đức tin của Gia-cốp là ông lập một bàn thờ. Tại đây Gia-cốp lập một bàn thờ và đặt tên là Enen Lohe Israel, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Đối với người Do Thái, lập bàn thờ ít nhất là có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là để thờ phượng Chúa. Ý nghĩa thứ hai là để thông công với Chúa. Ý nghĩa thứ ba là tạo một cái dấu kỷ niệm về một sự kiện nào đó vĩ đại. Và ở đây chúng ta thấy Gia-cốp lập bàn thờ, và bàn thờ đó có cả ba ý nghĩa. Ông lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời ngay tại Sichem, quê hương của ông. Ông thông công với Ngài trong sự thờ phượng, và ông cũng nhờ ơn Chúa kỷ niệm Ngài, tôi quay trở lại với Ngài. Và điều đó là điều tôi muốn cho mọi người biết rằng: tôi, Gia-cốp, tôi đánh dấu tại đây một bàn thờ để cho dòng dõi của tôi biết rằng, con cái của Gia-cốp biết rằng, tôi là người của Chúa và tôi thờ phượng Ngài. Ồ, cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và chúng ta thấy ở đây điều thứ tư mà chúng ta học là lời công bố đức tin của Gia-cốp. Tại đây Gia-cốp lập bàn thờ đặt tên là Enen Lohe Israel, nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Ông công bố điều gì? Đức Chúa Trời là Chúa của Israel. Israel là tên mới của ông, và tên đó có nghĩa là người tranh chiến cùng Đức Chúa Trời, người tranh đấu cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông thắng trong cuộc đấu đó không phải vì ông mạnh hơn, không. Ông thắng là vì đức tin của ông. Ngài không ban phước cho tôi không để cho Ngài đi đâu, tôi nắm chặt lấy Ngài. Chúa ơi, con nắm chặt lấy Ngài. Và lời cầu nguyện nó đắc thắng. Và khi ông lập bàn thờ, ông công bố đức tin: Đức Chúa Trời là Chúa của Israel, hay là Đức Chúa Trời là Chúa của con Gia-cốp với tên mới, Đức Chúa Trời là Chúa của dân tộc con, dân tộc Israel. Và chúng thấy ở đây một điều rất là hay. Khi nãy chúng học đọc trong Sáng Ký đoạn 28 của 30 đó, ông đặt vấn đề với Chúa: nếu Chúa ban phước cho con, giữ gìn con trở về bình an, nếu Chúa ban cho con bánh ăn áo mặc, thì con sẽ nhận Ngài Đức Chúa Trời của con. Thì bây giờ ông không còn nói nếu nữa, mà ông xác quyết Đức Chúa Trời là Chúa của con, của dân tộc Israel của con. Xác quyết, không còn nếu nữa. Đức tin trưởng thành, đức tin xác lập, đức tin tiến trình, đi vào một tiến trình rất đẹp, để rồi cuối cùng là công bố đức tin đó: Đức Chúa Trời là Chúa của con. Và ông xác quyết điều đó trước mặt mọi người, bằng một bàn thờ trước mặt mọi người dâng lên cho Chúa. Cảm ơn Ngài vì đức tin của ông Gia-cốp. Bây giờ chúng ta cùng với nhau, chúng ta xem chúng ta học được gì qua bài học này. Chúng ta thấy trước nhất là thời điểm Gia-cốp xác lập đức tin là khi ông kinh nghiệm được năng quyền của Chúa. Thứ hai, tiến trình mà ông xác lập đức tin là ông làm hòa với Ngài. Ông nhận Ngài là Chúa Trời của mình. Và hành động đức tin của Gia-cốp là ông lập một bàn thờ để thờ phượng Chúa, thông công với Chúa và kỷ niệm Ngài, mà mình trở lại với Ngài. Và lời công bố đức tin của ông là lời công bố Đức Chúa Trời là Chúa của con. Bài học đó cho chúng ta những điều dạy dỗ kỳ diệu mà chúng ta nhờ Chúa phải thấy. Điểm thứ nhất mà chúng ta học được, mà Chúa muốn ban cho chúng ta, là Chúa muốn chúng ta mỗi người bởi ơn thương xót của Ngài mà chúng ta phải có thời điểm xác lập đức tin. Thời điểm đó không phải lúc nào hết. Thời điểm đó là tại đây, nơi anh em chị em đang thờ phượng Ngài, nơi anh chị em đang ngồi trước màn hình ở tại nhà của mình. Tại đây, nhà thờ này, tại chỗ anh em đang ngồi tại nhà của mình. Anh em ơi, hãy nhớ lại tại đây ngay 9 giờ này, Chúa đang giữ giao ước của Ngài. Chúa đã ban bình an cho anh em chị em. Chúa đã ban sự cứu rỗi trong chính mình Ngài cho anh chị em. Thì anh chị em ơi, tại đây xin xác lập đức tin của mình với Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài giữ giao ước với ba tôi. Lời Chúa hứa rằng ta ban phước đến ngàn đời cho những người yêu mến ta. Ba tôi yêu mến Ngài, hầu việc Ngài. Cháu tôi hỏi tôi rằng: ông ngoại ơi, con đọc con thấy ông nội, tức là ông cố nội, ngày xưa đi trên tàu Tin Lành, thấy tàu lớn lắm, chạy máy phải không ông nội? Nó không, chèo thuyền, chèo. Lúc đó ông mới tin Chúa, muốn được hầu vị Ngài, ông xuống tàu Tin Lành, ông chèo thuyền để được hầu vị Chúa. Và tôi cảm ơn Ngài, và Ngài ban phước cho ông, Ngài giữ giao ước với ông, Ngài ban phước cho hậu tự của ông. Tôi nhận biết điều đó bởi lòng thương xót của Ngài đối với ông, đối với hậu tự của ông, mà tôi có theo vị Chúa như ngày hôm nay. Rồi Chúa ban bình an cho tất cả chúng ta, biết bao nhiêu biến cố xảy ra, đói kém, dịch lệ, tái ương. Tôi thì ông chị em biết rồi, tôi trải qua rất là nhiều vấn đề khó khăn, nhưng mà tôi còn bình an đến ngày hôm nay là bởi Ngài ban cho. Và tại đây giờ này tôi tái xác quyết lại điều Chúa ban cho tôi, và sự cứu rỗi đời đời mà Ngài ban cho tôi không hề đổi thay. Ngày hôm qua khi tôi giảng đám cưới thì tôi dành cái bài giảng của tôi hoàn toàn cho người chưa tin Chúa. Và tôi thấy họ, lòng của tôi tràn ngập cảm xúc, vì tôi thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con sung sướng quá vì con có Ngài, con có sự cứu rỗi trong Ngài. Đời sống trong Chúa lạ lùng quá, phước hạnh quá. Và đó là thời điểm mà chúng ta phải nhìn lại để thấy mọi điều Chúa ban cho, rồi chúng ta xác lập đức tin của mình đối với Ngài. Đừng bao giờ quên ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta học với nhau ở đây là tiến trình mà chúng ta xác lập đức tin. Trong tiến trình đó, chúng ta thấy trước nhất chúng ta phải trở lại với Chúa. Chúng ta ăn năn với Chúa, và chúng ta phải biết rằng mình đã sa sút từ đâu. Có một số người sống với Chúa nhưng mà mất lòng kính mến ban đầu. Và Chúa yêu cầu: con ơi, hãy xem mình sa sút từ đâu để trở lại với Ngài, để sống đức tin, để mạnh mẽ ở trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Quý mình chị em đang nghe chương trình này qua mạng, anh chị em cũng nhớ lời Chúa cũng dành cho tất cả anh chị em đang nghe đó: xin bước vào tiến trình để xác lập lại đức tin của mình với Chúa bằng cách là trở lại với Ngài, ăn năn về sự yếu đuối của mình, sự sa sút của mình từ đâu, để rồi nhờ Chúa mạnh mẽ trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Tôi rất thích bản dịch mới, vì ở đó dịch Kinh Thánh như thế này là đúng theo nguyên ngữ: tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Thì tôi học được chứ không phải tôi biết tiếng Hy Lạp. Ở đây Chúa không có ban thêm sức, vì tôi có gì đâu mà thêm. Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban sức cho tôi. Ngài sống ở trong tôi, Ngài tái diễn lại cuộc đời của Ngài qua tôi, Ngài thể hiện quyền năng của Ngài qua tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban sức cho tôi. Và nhờ đó tôi sống đức tin ở trong chính mình Ngài. Ô, cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta học bài học này: chúng ta phải nhờ Chúa để xác lập đức tin của mình. Bởi chúng ta bước vào tiến trình xác lập đó, chúng ta trở lại với Chúa và sống đức tin. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp với nhau nữa hành động đức tin của chúng ta. Hành động đức tin của chúng ta là lập một cái bàn thờ cho Chúa. Gia-cốp lập một bàn thờ, và đây chúng ta cũng lập một bàn thờ. Bàn thờ chúng ta không phải là bàn thờ ông bà, hay là một bàn thờ Chúa ở trong nhà, không. Bàn thờ chúng ta trước nhất là bàn thờ lòng. Tấm lòng của chúng ta như là một cái ngai, và trong cái ngai đó trước đây là ma quỷ chiếm hữu, nó ngồi trên ngai đó, nó điều khiển chúng ta. Bây giờ không, cái ngai đó, cái bàn thờ đó, Chúa chiếm hữu hoàn toàn. Ngài ở đó, Ngài điều khiển hoàn toàn. Và bàn thờ lòng chúng ta lặp lại: chúng ta phạm tội, chúng ta phá vỡ cái bàn thờ đó rồi, bây giờ phải lặp lại để bắt đầu một cuộc đời mới sống cho Ngài. Rồi chúng ta cũng phải nhờ ơn của Chúa hành động đức tin của chúng ta là chúng ta phải có đức tin trong đời sống mỗi ngày. Ồ, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi có thể thăm nơi này nơi khác. Anh em hỏi tôi là ông mục sư Tiến không sợ sao? Tôi nói cảm ơn Chúa, nhiều lúc cũng lo, nhưng mà cảm ơn Chúa vì tôi sau đó vượt thắng bởi đức tin Chúa ban cho để đi thăm anh em. Chúng ta mỗi người phải có đức tin trong cuộc sống của mình. Hành động đức tin chúng ta hành động mỗi ngày trong đời sống. Và Chúa cho điều gì xảy ra thì điều đó là điều mà Ngài đã có chương trình. Tôi phải nói thật là khi đọc Kinh Thánh nói rằng đến ngày cuối cùng thì ai không có dấu trên trán thì không mua bán gì được hết. Và dấu trên trán là dấu của kẻ phản bội Chúa, Antichrist. Mà cái việc mà gắn một con chip trên trán là cái việc mà thế giới đang bàn. Và việc đó nó sẽ sớm xảy ra. Mà tôi không biết lúc đó sẽ thế nào. Nếu không mua được ăn gì hết, tôi như thế nào? Tôi cũng hơi lo khi nghĩ điều đó, vì nó lạ lắm quá. Nhưng mà có một điều tôi thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài thêm sức cho con để dầu đời sống thế nào thì con vẫn sống đức tin nơi chính mình Ngài. Rồi chúng ta cũng hành động đức tin trong nhà của chúng ta. Ồ, một ngày kia tôi đi với một mục sư. Ông lúc đó là giám đốc của đài phát thanh nguồn sống. Ông nói với tôi là mục sư Tín ơi, cho tôi đi thăm anh em Hồ Mông. Và tôi đi đến một cái làng nhỏ thì ông lại thích. Ông nói rằng cho tôi đến vào đây đi mục sư. Và khi tôi lên với ông trên ngọn đồi thì không một ai ở nhà. Mấy cháu nhỏ thì đi học, cháu nhỏ nữa thì theo cha mẹ lên nương, không ai hết. Nhưng mà ông với tôi đồng ý với nhau một điều: cái nhà này là tín đồ, nhà này không phải tín đồ. Anh hỏi tại sao chúng tôi biết, và cả hai đồng ý với nhau. Ô, vì cái nhà có Chúa, tín đồ đó sáng, nó đẹp lắm, nó gọn gàng lắm. Rồi bước vào cái nhà mà chúng tôi đều tin là tín đồ đó, ông nói rằng ồ đúng rồi, tín đồ. Tôi hỏi ông sao ông biết đúng được. Vì ông do đã phát thanh nguồn sống, ông nhìn vào cái đài, tức là cái radio đó. Ông nhìn cái đài, ông nói đây cái tần sóng mà họ đang để đây là tần sóng của đài nguồn sống. Ông nhận ra liền. Ồ, và tôi nói ồ cảm ơn Chúa, trong nhà bày tỏ đức tin. Và khi tôi đến nhà nào mà không có một dấu hiệu nào bày tỏ đức tin, tôi buồn lắm. Lúc đó anh em ở đó đang bị bắt bớ rất là dữ dội, nhưng mà họ không thể nào treo Kinh Thánh hay là thiêu cô gốc hay là để Kinh Thánh. Nhưng mà chỉ cần ngôi nhà sáng đẹp, cái đài để tầng sống ngay đài nguồn sống, thì chúng tôi nhận biết liền nhà này là nhà của con dân Chúa. Nhà chúng ta thế nào? Chứ bày tỏ điều đó cho mọi người không? Rồi bài học nữa cho chúng ta là xin Chúa cho chúng ta nhớ điều quan trọng này là lời công bố của chúng ta. Chúng ta nhờ Chúa nhớ không công bố. Nếu nữa, nếu Chúa ban phước cho con thì con sẽ theo Ngài. Nếu Chúa chữa lành cho con thì con sẽ tin Chúa, con sẽ trở lại với Ngài. Ồ, có những tín đồ nói như vậy. Nếu con tôi tin thì tôi sẽ tin. Tôi cười, tôi nói bậc làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành tín của Ngài. Bây giờ thì ông ngược lại, bậc làm con phải cho tôi biết sự thành tín của Chúa rồi tôi đi theo. Đâu có lạ như vậy được. Bậc làm cha chứ, mình phải làm gương cho con cái chứ. Chúa đã trả giá cho mình mọi sự trên thập tự giá rồi, thì bây giờ tôi chỉ có cái việc là đền đáp ơn của Chúa. Tại sao tôi lại mặc cả với Ngài? Ngài làm cái này cho tôi mới làm cái kia cho Ngài. Khi tôi đọc Kinh Thánh đây thì tôi nhớ đến một câu mà Chúa nói: Ngươi sánh ta với ai? Ngươi sánh ta với tà thần à? Ngươi sánh ta với thần tượng à? Ngươi sánh ta với một doanh nhân à? Để ngươi trả giá với ta, mặc cả với ta. Không, không ai được đem Chúa ra mà sánh với bất cứ ai khác. Ngài là siêu việt, Ngài là cao cả. Và tôi chỉ cần thưa với Ngài rằng Chúa đã bỏ mọi sự cho con rồi, thì bây giờ Chúa ơi, con sẽ theo Chúa trọn đời mà không đòi hỏi điều gì khác. Cho Chúa Giêsu thách thức: nếu em muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Bây giờ theo Chúa không có cái gì hết, chỉ có thập tự giá mà thôi. Và tại đó xin theo Chúa hết lòng để danh Chúa được vinh hiển. Và đó là điều mà chúng ta phải có. Và lời công bố đức tin của chúng ta là: Đức Chúa Trời là Chúa của tôi, Đức Chúa Trời là Chúa của con. Nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi người sẽ mạnh mẽ thưa với Ngài: Đức Chúa Trời là Chúa của con, con thờ phượng Ngài suốt cả cuộc đời này cho đến ngày Chúa ta lâm. Kính mời Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Xin tất cả con dân của Chúa đang ở trong nhà thờ, cũng như là mọi con dân của Chúa đang nghe bài giảng này, xin giờ này cầu nguyện với Chúa và thưa với Ngài rằng: Thưa Chúa, Đức Chúa Trời là Chúa của con. Xin công bố cho trần gian biết rằng Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Ngoài Ngài, tôi không có ai khác. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con mỗi người đều thưa với Ngài rằng: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của con. Công bố với trần gian biết rằng: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi. Và chúng con bày tỏ đức tin đó mạnh mẽ trong đời sống mỗi ngày, trong gia đình, trong tất cả mọi nơi mà chúng con đến để làm vinh quang danh của Ngài. Hỡi Chúa, xin giúp chúng con. Gia-cốp thật yếu đuối, đã có những sai lầm, nhưng mà khi ông ăn năn thì ông bày tỏ đức tin mạnh mẽ nơi Ngài. Cho chúng con cũng vậy. Chúng con cũng là những Gia-cốp đầy những yếu đuối, đầy những mưu mô, đầy những trả giá với Ngài. Nếu Ngài làm, bây giờ chúng con thưa với Ngài rằng: Không, Ngài đã làm hết mọi sự trên thập tự giá rồi. Bây giờ chúng con công bố với mọi người: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi. Cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh An Toàn.